This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, ngoài những câu chuyện lịch sử và thời sự đang chú đã biết rồi, chú có gì mới không thưa chú?
Ôi, rồi, thế chuyện cần nói, thì nói đến cái bao nhiêu lâu mà hết thôi, bây giờ mình chỉ nói những cái chuyện nào cần thiết mà thôi.
Vâng, thưa chú.
Và trong cái khả năng của mình.
Dạ. Kính thưa quý thính giả Sài Gòn Dallas Radio, thì cái ngày 20 tháng 9 vừa qua, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu bản án 16 năm tù giam, được trả tự do trước thời hạn 8 tháng. Thưa chú Phan Nhật Nam, thì chú cũng đã là một người tù của chế độ Cộng sản sau 30 tháng 4 năm 1975, suốt hơn một thập niên, và với kinh nghiệm cụ thể từ bản thân, và cũng đã chứng kiến những cái trường hợp tương tự như của Trần Huỳnh Duy Thức. Xin mời chú nhận định cái sự kiện diễn ra chỉ một ngày trước cái chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Dạ, xin mời chú.
Thưa với anh Nghiêm và thưa với quý thính giả, tôi và cũng giống như cả trăm ngàn người Nam đã bị tù từ sau 30 tháng 4 75, và những người tù mà cuối cùng là bảy ông tướng, còn tôi thì nhất hơn chút, tôi chỉ là 17 năm, còn tôi là 16 năm. Thật ra là 14 năm tù và 2 năm quản chế. Thế ở tù, đến giờ này nói chuyện mà sau 50 năm, sau 75 thì là một cái chuyện cũ quá. Và ở tù thì không phải là một cái tính cách, không phải là một sức mạnh, không phải là thành tích. Tuy nhiên cái vấn đề của anh Trần Huỳnh Duy Thức này, chúng ta phải có một sự kính phục. Anh là người của sau 75 và là người ở trong cái chế độ đó và đã có những cái đối kháng, và bây giờ anh được thả ra. Thì theo dư luận chung thì ai cũng có vẻ phấn khởi, là tại vì sao? Tôi xin trình bày trên hai cái mặt khách quan và chủ quan. Người ta có vẻ phấn khởi, dư luận chung bảo rằng nhà nước Cộng sản Hà Nội này khoan hồng, chịu khoan hồng trong hoặc kép, thì thả ra anh trước 8 tháng của một cái hạn tù 16 năm. Trời đất, tính ra ở trong mặt hình chữ thì cái anh Trần Huỳnh Duy Thức này chả là một cái điều gì mà nguy hại cho đến cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh chỉ là đòi hỏi về vấn đề dân chủ, tự do là một cái vấn đề nó củ mềm á. Mà ở trong cái khẩu hiệu của Hà Nội mấy chục năm này là không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Thế từ bây giờ anh bị tù 16 năm và cho ra được 8 tháng thì không phải là một dấu hiệu của sự khoan hồng của Hà Nội hay không? Thì tôi xin trả lời một cách chắc chắn rằng không. Hà Nội cái chữ khoan hồng là một cái không có. Tại vì sao? Tại như là lời dẫn nhập của anh Dũng Nghiêm đã nói ra, thì chúng tôi là bị tù, chúng tôi là cả trăm ngàn người Nam đã bị tù. Và coi như là sau năm 1991, làm bảy ông tướng cuối cùng là được thả ra khỏi trại tù và được chuyển đi Mỹ. Thì như vậy có phải là Hà Nội nó khoan hồng hay không? Thì tôi đã thập lập đi lập lại cả mấy ngàn lần cũng đủ. Hà Nội cũng có cái tính cách khoan hồng. Vâng. Người ta không hề có tính cách khoan hồng và ở bỏ tù người dân là một chính sách, là một sách lược. Người ta bỏ tù trước năm tư, bỏ tù nhóm dân văn giải phẩm, bỏ tù ông Nguyễn Hữu Đang, bỏ tù cha chính Vinh tòa tự cứu thế Hà Nội, cha La Sang, cha La Sang Ron Bautista, bỏ tù ông Nguyễn Chí Thiện 27 năm, bỏ tù ông đại úy Việt Kích khai Nguyễn Hữu Luyện 21 năm 4 tháng 17 ngày. Và rồi hạng bét gợi như tôi cũng là 14 năm tù, và trong đó có 8 năm nằm ở trong hầm kiên giam. Thì ở tù, nhốt tù dân tộc, cả một dân tộc, chứ không phải là ngụy cung ngụy quyền là chống đối chế độ gì cả. Đây là một cái chính sách lược. Tôi đã thấy những người ở tù ở trong trại Nam Lâm Sơn, nguyên tắc các cái cô đó là chỉ đi vào tòa đại sứ của Hung Gia Lợi của Nga để kiếm một đồng bạc để ăn tô mung riêu, thì đi ra thì nó ghép vào cái tội là liên hệ với nước ngoài bất hợp pháp, kêu án tập trung 3 năm rồi biến thành 3 năm nữa là 6 năm, 3 năm nữa là 13 năm, 3 năm nữa là 12 năm. Nguyên ủy là chỉ một cái tô mung riêu, một đồng bạc. Thì trở lại với cái anh Trần Huỳnh Duy Tức cho ra trước 8 tháng thì có phải là khoan hồng không? Không, hoàn toàn không có. Và tại vì sao cho ra? Thì xưa đây bây giờ qua cái mặt chủ quan. Là tại vì Hà Nội có kế sách mỗi lần mà đi qua Mỹ, ở những cái người mà cầm đầu ở Hà Nội đi qua Mỹ là thả ra người. Đó là thả ra một lần như chúng ta đã thấy là thả ra Điếu Cày, thả ra Trần Khải Thanh Thủy, thải ra Tạ Phong Tần, và cụ thể hơn nữa là thả ra trong trước 1995 là thả ông Nguyễn Chu Thiện, và thả 1993 là thả chính bản thân tôi. Người ta coi như cái công dân mà bỏ tù là một loại con tin, để cho những người cầm quyền ở Hà Nội mỗi lần đi qua Mỹ tặng cho ông Mỹ một hai người tù. Chứng tỏ đây này, chúng tôi rất là khoan hồng, và chúng tôi cũng thực hiện các cái điều khoản về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Không biết những người ở trong tòa Bạch Ốc, từ Obama rồi đến Bill Clinton, rồi đến Hillary Clinton, rồi đến Ngoại trưởng Kelly, rồi đến gần đây là Joe Biden, Donald Trump, có tin cái gì không? Cho tôi chắc chắn, tôi nếu tôi gặp được về những cái vị đó, thì tôi nói đừng có bao giờ tin cộng sản. Ông Nguyễn Văn Thiệu có sai gì thì sai, nhưng ông nói một câu rất đúng. Đừng tin những cái gì cộng sản nói, mà hãy tin những cái gì cộng sản làm. Khi cái người cộng sản đó là có thể là Stalin, người cộng sản đó là có thể là Đặng Tiểu Bình, người cộng sản đó là Lê Đức Thọ, bắt tay các cái chính khách Âu Mỹ Hoa Kỳ trước cộng đồng thế giới một cách rất là nồng nhiệt. Đó là điển hình như trường hợp của Lê Đức Thọ bắt tay với là Kissinger để ký kết Hiệp định Ba Lê, gọi là Hiệp định Đình Chiến tại Việt Nam, tái lập lại Việt Nam, Restoration Peace in Vietnam. Quý vị đã thấy cái hiệp định đó ký ngày 27 tháng Giêng 73, thì 30 tháng 4 75 được 2 năm rưỡi là tan hoang trước thế giới. Đừng nghe những cái gì cộng sản nói, mà hãy nhìn cái gì của cộng sản làm. Cái điều này ông Nguyễn Văn Thiệu ông nói cả gần mấy chục năm trước, bây giờ tôi lặp lại cũng không có muộn và cũng không có thừa. Thành thử bây giờ cái ông Tô Lâm chủ tịch nước đi qua Mỹ muốn nói chuyện với Mỹ, thì việc đầu tiên cũng chứng tỏ đây là thưa ông Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden chúng tôi cũng rất là tôn trọng nhân quyền, chúng tôi thả cái Trần Đình Chí Thức ra trước 8 tháng. Đây này, họp ở Hội đồng Liên Hiệp Quốc, chúng tôi là thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi đã theo đúng các hiến chương của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Thưa tôi nói điều này này, không phải là điều hoặc kê, không phải là nó nói giỡn để nói ở trong cái diễn đàn này với anh Dũng Nghiêm và để một quý vị hạn chế của đài Sài Gòn Dallas. Nhưng mà thưa đây là xin nói với tất cả sự nghiêm túc, sự đứng đắn của một công dân Việt Nam Cộng Hòa đã bị nạn Cộng sản. Đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Điều này mỗi người Việt Nam nên nói với những cái người bạn Mỹ của mình. Và nếu có được tiếp xúc với các vị dân cử, với các vị đại diện dân của ở các cấp ở Mỹ, thì nói rằng các ông đừng bao giờ tin Cộng sản. Nó bắt tay ông, hai tay, nó gục đầu, nó cúi xuống. Nhưng cuối cùng, khi nó ngẩng lên, nó moi tim ông, nó ăn, đó là cái chuyện tất nhiên. Vì điều này không phải là riêng đối với Mỹ, đối với Việt Nam Cộng Hòa, đối với cộng đồng thế giới, mà chính ngay Cộng sản, đối với Cộng sản cũng vậy. Chính cái ông Tô Lâm này, ở trong 2 năm vừa qua, ông quốc một lần 2 chủ tịch nước, 2 phó tổng thủ tướng, 1 bộ trưởng, 1 chủ tịch quốc hội. Vâng, với một cái tay Tô Lâm này thôi, và không biết ở trong cái bàn tay ngầm của ông Tô Lâm này, đại tướng Trần Thiện, Trần Đại Quang, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, rồi trung tướng công an Dương Quy Ngọ bây giờ đi ở đâu? Cái này chắc là ông Tô Lâm không biết các người này đi ở đâu. Thành thứ cái động tác thả ông Trần Huỳnh Duy Thức về mặt khách quan cũng như mặt chủ quan đều không có một giá trị gì hết. Tuy nhiên Tô Lâm vẫn làm, thì bây giờ mới thấy ra, thưa quý vị, chúng ta cùng mong ông ta đi qua Mỹ ở Hội đồng Liên Hiệp Quốc gặt hái những điều tốt lành cho quê hương xứ sở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để cho người dân bớt khổ đau. Nhưng mà ông ta lại nhầm người và nhầm chỗ, nhầm lúc. Tại vì nói chuyện với ông Joe Biden để làm gì bây giờ? Tháng bây giờ là tháng 9, cuối tháng 9 qua tháng 10, qua đến tháng 11 là quyền hành ông. Cái người gọi là Tổng thống Joe Biden đâu còn nữa, thì nói chuyện với ông Joe Biden để làm cái gì? Ai sẽ cam kết cho về những điều về cổ sách lược, về tài chính, về quốc phòng, vân vân và vân vân? Không ai hết. Vì sao? Cái câu đó nói nó sẽ liên quan đến cái câu hỏi số 2. Thành thứ, để chấm dứt câu hỏi số 1, tôi xin nói rằng về mặt khách quan cũng như về mặt chủ quan, cái lần mà thả ông Trần Huỳnh Duy Thức ra trước 8 tháng của một hạn tù 16 năm, nó không có một giá trị về tinh thần, cũng như không có một giá trị về vật chất nào hết. Và đứng về mặt chủ quan, đứng về mặt ngoại giao, đứng về mặt ban giao quốc tế, đứng về mặt ngoại giao ở giữa Mỹ và Việt Nam, nó lại càng vô giá trị. Anh Thứ, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, chương trình chúng ta phải đề cập đến những cái chuyện của thời sự và những cái chuyện của, rồi so sánh những chuyện của lịch sử, thì chúng ta cũng phải đề cập vậy thôi. Thì thật ra, nếu hỏi tôi, trong cá nhân tôi, có một cái chút gì tốt đẹp, có một chút gì tốt lành, có một dấu hiệu gì khả tín, có một dấu hiệu gì về tích cực ở trong cái vụ mà thả ông Trần Huỳnh Duy Thức ra trước 8 tháng có giá trị gì không, thì tôi xin trả lời một cách rất thành thật rằng không có một giá trị gì hết. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì trong những cái buổi phát sóng trước đây á, thì chú đã có nhận định rằng là chiến tranh Nga-Ukraine phải có một cái chấm dứt khi mà cả hai bên đã chạm đến cái điểm tắc thở của cuộc chiến. Và trong cái tình hình chính trị chung của toàn cầu nó có liên quan đến cuộc chiến đó, thì cụ thể là với tình hình của khối NATO đó, thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp xảy ra vào đầu tháng 11 tới đây. Thì xin chú có thể kết luận như thế nào về cái chiến cuộc giữa Nga và Ukraine khi mà mùa đông sắp đến mà cả hai đều đã đuối sức như nhau, thưa chú?
Vâng, thưa anh Trung Nguyên. Cái chuyện này chúng ta đã cũng có rất nhiều lần để bàn tại ở trên diễn đàn này, và tôi có một cái sự khẳng định trước sau cái chiến tranh này nó chấm dứt. Vâng, cái đều là điều tất nhiên, vì đánh hoài cũng lại đánh mãi. Cái chiến tranh Việt Nam mà cái ghê gớm như vậy mà rung rinh của nước Mỹ rồi hậu chấn của nước Mỹ, thì thật ra nó chỉ bắt đầu từ 1965 là khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng. Sau 5, sau 6, sau 7, sau 8 là tiến trình rút quân. Và đến 70 là thực hiện chiến Việt Nam hóa chiến tranh, là nước Mỹ đâu có tác chiến nữa. Và đến 73 thì là rút hết trơn, rút hết. Tôi là người đứng đếm từng người lính Mỹ cuối cùng bước ra lên tàu bay. Đấy, chiến tranh Việt Nam là lâu dài nhất, thì 65 là đến 75 là hết rồi. Là 10 năm. 10 năm rồi, thật ra tác chiến thực thụ là từ 65 cho đến 70 là 5 năm. Còn thế giới thế chiến thứ hai nhất là 1914-1918. Đệ nhị thế chiến 1939-1945, chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, thì tất cả mọi người, đây là người Việt chung, đánh mãi ra được sao đâu được. Vì nguyên tắc chiến tranh chỉ là bùng nổ khi những cái vấn đề về chính trị bị bế tắc. Thì bây giờ không có một cái quốc gia nào, cho dù nước Mỹ đi chăng nữa, mà đề cao chiến tranh, cho dù có giàu cách mấy, có đông người cách mấy, chỉ dính líu với chiến tranh Việt Nam xa xôi đến cả nửa vòng trái đất, mà cả rung rinh của chế độ Mỹ, dính ở bên Afghanistan, dính ở bên Iraq, là không thể rút quân đi. Thì tôi xin nói rõ, cái chuyện rút quân là cái chuyện tất nhiên, chính thể nào cũng phải chịu rút quân hết. Mà cho dù rằng một cái anh mà hung hăng nhất, ghê gớm nhất, đó là anh Tàu. Với bây giờ 1.5 tỷ người, anh chết 5-3 triệu là cái chuyện thường, anh cũng ngán. Đó là chiến tranh Triều Tiên 50-53. Anh đã đánh bằng 9 người, cùng anh đánh 1 triệu người. Rồi anh, nhưng rốt cuộc anh cũng phải rút đi. Tại vì chiến tranh không thể nào kéo dài được. Rồi bây giờ trở lại chiến tranh của Ukraine và nước Nga, kéo dài từ tháng 4 năm 2022 đến giờ này là qua năm thứ 3, thì phải có chấm dứt hay không? Và tôi xin khẳng định, phải có chấm dứt. Phải có chấm dứt vì sao? Ở chúng ta đang ở tháng 9, tháng 10, ngày 5, tháng 11 là Tổng thống Mỹ. Thì Tổng thống Mỹ cho dù là Cộng hòa, cho dù có dân chủ, cho dù có cứng cựa, cho dù có mạnh mẽ, cho dù có hiếu chiến, cho dù có thế nào, cũng có ông ứng cử viên nào, Tổng thống Mỹ nào mà giờ hôm nay mà ca ngợi Kamala Harris hoặc là Donald Trump mà ca ngợi chiến tranh của Ukraine hết. Nhưng mà nếu cao gì lắm có hứa là phải chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà cũng dám hứa nữa, vì cái chiến tranh này nó vượt ra khỏi cái khả năng của những cái người tên gọi là Kamala Harris, Joe Biden, Donald Trump. Vâng, cái chiến tranh này quý vị và tôi đã thấy rằng nó vượt ra khỏi, nó ở đâu? Nó ở trong một cái thượng tầng kiến trúc của những cái người quyền lực. Những người quyền lực đó là ai? Những người buôn bán vũ khí, những người sản xuất vũ khí, những người của điều hành ở NATO. Vâng, những người đó là như thế nào thì cái đó nó vượt ra khỏi câu chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ lấy lại một cái điều là chiến tranh này phải chấm dứt. Chấm dứt như thế nào thì cái đó tôi không biết, không có khả năng. Và quý vị cũng không có khả năng nữa. Tuy nhiên nó phải chấm dứt. Còn mà nó không chấm dứt thì sao? Là đó là một vấn đề nữa. Nó vượt ra khỏi khả năng của chúng ta. Tại vì sao tôi nói nó phải chấm dứt? Vì rất là thực tế. Bây giờ, phía bên Ukraine là người ta đã đánh sâu vào trong đất Nga. Người ta đánh bằng cái gì? Người ta đánh bằng drone, là những cái phi cơ không người lái mà nó có một cái bí danh là như cái drone có bí danh là AQ-400 Sik. Sik là lưỡi hái, là có cái tầm sát, tầm hoạt động đến 750 cây số. Như vậy ông Ukraine có khả năng đã tấn công vào những cái mục tiêu ở trong đất Nga, như với cái không người lái AQ-400 xích là lưỡi hái đó. Nhưng mà thưa với quý vị, tôi là người lính. Đánh vào ở trong đất Nga thì đặt ra vấn đề, có chiếm được hay không? Thì chắc chắn là không có chiếm được rồi. Nga không chiếm được đất Ukraine, Ukraine không chiếm được đất của Nga. Đó là một cái thực tế. Không hai bên, cả hai bên không ai có đủ sức để mà chiếm đất của ai. Không chiếm đất, không thì là mở rộng chiến tranh để làm gì? Đây là một cái vấn đề của ông Zelensky và ông Putin. Bây giờ trở qua đến ông Putin, thì bây giờ người ta tức là các báo chí mà tôi trước khi nói chuyện, tôi thu tập là phía bên nước Nga là chết đến 70.112 người, không biết người ta đếm chính xác hay không, nhưng người ta cho ra một cái con số chính xác như vậy là chết 70.112 người. Cái chuyện mà lính tráng mà chết, thưa với quý vị, người Việt Nam quá quen rồi. Là tiểu đoàn của tôi, tiểu đoàn 7 này, dù chỉ năm 65 đánh trận Đồng Xoài, một đại đội đi hành quân 100 người, còn lại 14 người, trong đó có anh Thiếu. Người cao nhất là Thiếu úy Phan Nhật Nam là đang ngồi nói chuyện với quý vị. Anh được cái chuyện chiến tranh mà chết ở Việt Nam thì trường thương. Nhưng mà bây giờ đối với người Nga, là từ chiến tranh 45 đến giờ này người ta sống trong bình yên, là đại cường quốc về vũ khí. Nước Mỹ nghĩ cũng rung động. Như vậy dù cho dù có sụp đổ của năm 1991, nhưng mà bây giờ người ta đang ở bình yên như vậy. Bây giờ gây ra cuộc chiến tranh kéo 2 năm ấy mà chết 70.112 người thì là một con số rất là phải đáng để ý. Ngoài ra bây giờ nước Nga không dám động viên mà bắt tù, đem mở rộng cửa tù, kêu những anh tù hình sự bị án bây giờ bắt đi vô lính. Và chưa hết là có những cái người công nhân ở nước ngoài như người Ấn Độ, người Nepal, người các cái người Kazakhstan, rồi vậy không biết có người Việt Nam có hay không, đang là những cái công đang làm việc ở nước Nga. Những cái người này thiếu giấy tờ tùy thân thì bây giờ làm sao? Bảo cho đi vô lính. Và ở trong cái hồ sơ mà tôi thấy trước mặt có ông bảo chúng tôi được kêu vào để tập đi thơ cơ bản thao diễn, tôi có và cầm khẩu súng mà đâu khoảng 1-2 tuần thôi đã bị tống ra ở trên chiến trường. Vâng, đây những cái tài liệu tôi có trước mặt. Thưa, muốn có một người lính để huấn luyện cho người lính, huấn luyện ở Quang Trung, huấn luyện ở Đồng Đế, huấn luyện ở Đông Đa, huấn luyện ở Thất Sơn, huấn luyện đó là huấn luyện tân binh, còn huấn luyện hạ sĩ quan là huấn luyện khác nữa, huấn luyện sĩ quan là huấn luyện khác nữa. Người lính đâu có phải là ngày một ngày hai tự nhiên bắt người ta cầm khẩu súng rồi trở thành người lính, không có như vậy được. Phải huấn luyện cho người ta về cách ngụy trang, huấn luyện cho người ta về cách di chuyển, huấn luyện cho người ta về cách cầm súng, huấn luyện cho người ta về cách bắn. Và nhất là bây giờ vũ khí là những cái vũ khí tối tân chứ đâu phải là cái khẩu súng trường M-Garand của thế kỷ trước. Cho nên thưa với quý vị, những cái điều mà tôi trình bày với quý vị là những điều về thật. Ông Ukraine là phải tăng cường lên cái vũ khí mới là Tron, cái các Tron là mà gỗ. Đây đâu phải là chuyện phong thần, đây là chuyện kiếm hiệp mà đánh nhau bằng quang kiếm. Đây là thời đại của kỹ thuật, mà ngồi trong nhà tự nhiên nghe nổ cái đồng, thì tất cả những cái kỹ thuật cao này nó phải liên hệ đến vai, nó liên hệ đến với quốc phòng Mỹ, nó liên hệ đến với quốc phòng NATO, và mà đến phải chế. Người ta bảo rằng là ông Ukraine tự chế bằng những cái tròn, nhưng đó là người ta nói để trong tuyên truyền mà tôi bằng gỗ. Thật ra đó là nói để tuyên truyền tất cả những cái vũ khí này phải chế bằng một cái kỹ thuật rất cao, những cái con ship rất là hiện đại. Mà những cái đó thì chỉ có người Mỹ và có những cái trung tâm về khoa học của NATO người ta có. Thì như vậy, không lẽ cứ sản xuất vũ khí, cứ tặng không mấy chục tỷ này, mấy chục tỷ khác để cho ông Ukraine dựng võ dương oai với ông Nga hay không, để đánh vào đất Nga cái chuyện đầu. Cho dù cái người mà kém cỏi về vấn đề sách lược nhất cũng không ai làm được hết. Không có cái quốc hội nào mà nó cho cái chính phủ đó, quốc hội châu Âu cũng như quốc hội Mỹ, không có cách nào mà cứ cho chính phủ Mỹ cứ rải tiền ra ở cho ông Ukraine đánh nhau. Bị đánh như vậy để làm gì? Đấy, chỉ đặt ra câu hỏi đó, chiến tranh này xảy ra để làm gì? Đó là ông Ukraine. Bây giờ xảy ra ông Quang Nga thì đã thấy rằng sau 2 năm mấy có làm được cái gì đâu mà tổn thương về người, về của như vậy. Coi chừng đánh nhau quá, quân đội Nga nó mệt. Người ta làm đảo chính một cái như kiểu trời của Yeltsin, của Gorbachev, là cái ông Putin này cũng vỡ mặt mà chạy luôn. Thành thử thưa quý vị, trở lại câu hỏi số 2, tôi xin có kết luận là thế nào cũng phải chấm dứt. Chấm dứt như thế nào thì nó vượt ra khỏi cái khả năng và cái sức lực của tôi, và cũng giống như cái đài Sài Gòn Dallas 1160 này. Nhưng mà chắc chắn thì đó là một cái niềm ao ước. Chúng ta là cái người Việt Nam đã có khổ đau về chiến tranh từ 45, 46, 54, 60, 68, 72, 75. Cho nên đã hiểu cái nghĩa đau thương của chiến tranh. Chỉ cầu mong cho chiến tranh của Ukraine và nước Nga chấm dứt. Nhưng chấm dứt như thế nào? Bao giờ chấm dứt thì nó vượt ra khỏi cái khả năng của chúng ta. Thì chúng ta chỉ mong rằng hai cái, những người cầm đầu của hai cái quốc gia này để hiểu ra một điều, nên chấm dứt cái trò chơi khốn nạn, cái trò chơi ác độc, vô nghĩa và cũng là vô ích của lại chiến tranh mà kéo dài từ tháng 4 năm 2022 cho đến giờ này, thì nên 20 nên định kỳ chấm dứt. Và có cụ thể hơn nữa, cái người mà lên làm Tổng thống Mỹ sau ngày bầu cử 5 tháng 11 2024 này sẽ tạo nên một kỳ thích, đó là chấm dứt được chiến tranh Nga Ukraine. Mà tôi tin chắc rằng ở trong đầu Kamala Harris và ở trong đầu Donald Trump cũng chỉ mong ước được thực hiện cái điều đó mà thôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Vâng, không những chiến tranh Ukraine mà Nga sẽ chấm dứt thì mong rằng các cuộc chiến tranh tại Trung Đông cũng sẽ chấm dứt, đem lại hòa bình trên toàn thế giới. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và có những cái nhận định rất là sâu sắc về cái thời sự ngày hôm nay gắn kết với những cái lịch sử trước đây. Xin chào tạm biệt chú và chúc chú luôn luôn được nhiều sức khỏe và có một ngày còn lại thật vui vẻ thưa chú.
Vâng, cảm ơn chú Nguyên một tuần nói chuyện một lần và cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn Dallas đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau. Giải phóng hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hãy nhìn trên bao thây xương máu của dân lành. Người hãy nhìn trên sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chen xác chen vai.